hữu tình lai hạ chủng, nhân địa bổn hoàng sanh, vô tình ký vô chủng, vô tánh diệt vô sanh. Hữu tình lai hạ chủng tức là nói người có cái tình, tình đây không phải là cái chữ tình mà theo cái thức tình đó. Tình đây tức là chỉ cho những người mà đã có được cái hạt giống đó đó, tức là có cái chủng tính đó đó, thì tới nên gieo giống cho họ. Nhờ người đất mà cái quả nó lại xanh, tức là người đã có cái chủng tính về đạo lý này thì khi họ đến thì nên gieo giống cho họ, thì nhân cái đất tự tính của họ sẵn đó thì cái họ sẽ sanh ra cái quả. Còn vô tình tức là người không có cái hạt giống đó đó thì đã không có giống, thì không có tấm thì cũng không có sanh. Người họ không có cái chủng tử đó thì mình có gieo cũng là khó mà được, vì vậy cho nên nó là không tấm cũng không sanh. Đó là bài kệ truyền pháp. Bây giờ tôi lặp lại cái đoạn này cho quý vị thấy cái chỗ cần yếu mà khi tổ ngộ. Thì như vậy chúng ta thấy tổ Huệ Năng khi nghe đọc một câu kinh Kim Cang ngài đã ngộ rồi, mà tại sao tới đây ngài lại ngộ nữa? Như vậy thì cái ngộ trước và cái ngộ sau khác ở chỗ nào? Đó là cái chỗ mà thường nếu mình không có hiểu kỹ thì mình nói tại sao hồi trước cũng nói ngài ngộ rồi thì ngài mới nói chuyện được, chứ ngài làm kệ mới được vào cửa, rồi tới đây ngài lại ngộ nữa, là ngộ cái gì? Thì đó, để chúng ta biết cái ngộ trước là ngài mới thấy bản lai vô dứt vật thôi, nghĩa là thấy cái thể tánh đó nó không có một hình tướng, không có một vật tượng nào hết, nó chỉ là một cái thể tánh rỗng lặng. Như vậy cho nên thấy được cái chỗ đó là vào cửa. Nhưng đến chỗ này thì ngài lại thấy khác. Ngài thấy sao? Ngài nói đâu ngờ tâm mình thanh tịnh, đâu ngờ tâm mình chẳng sanh diệt là hai cái rồi. Nó là thanh tịnh, nó là sanh diệt, nó không sanh diệt, rồi nó là sao nữa? Nó tự đầy đủ, rồi nó là không dao động, nó lại hay sanh muôn pháp. Như vậy trình tới đây ngài mới thấy cái thực thể của bản thân. Còn ở trước ngài mới chỉ thấy được cái chỗ mà không có vọng đó, thì chỗ đó là tánh không. Phải thấy được tánh không đó cho nên ngài được vào cửa. Mà vào cửa chưa phải là rồi việc, mà còn phải thấy được cái sẵn có đầy đủ thanh tịnh chưa từng sinh diệt, và cái chỗ đó hay thanh muôn pháp. Thấy tọt cho đó mới gọi là thấy được bản tánh mình. Thì như vậy qua cái đoạn này thì chúng ta mới thấy rõ người học đạo không phải ngộ một lần mà rồi. Cho nên trong nhà thiền thường nói rằng đại ngộ thì ít ra cũng đôi ba lần, ba bốn lần, còn tiểu ngộ thì vô số. Tiểu ngộ là sao? Ví dụ như mình nghe một thời giảng cái mình có lóe sáng một điều gì đó, mình thích, mình thấy cái đó hồi đó thì chưa từng biết, bây giờ mình được biết, đó là tiểu ngộ. Còn cái đại ngộ là một lần nhận ra được cái vui cả năm ngày bảy ngày, nghĩa là cái điều đó là một việc lớn, hồi đó thì chưa bao giờ mình phát minh được, bây giờ phát minh được, đó là đại ngộ. Nhưng mà một lần thì chưa rồi nữa, mà phải đôi ba lần như vậy. Vì vậy mà người học đạo phải có ngộ, chứ không ngộ thì khó vào đạo được. Vì vậy cho nên ngài Thanh Tú ngài chưa ngộ, ngài hiểu lý kinh mà ngài chưa ngộ đạo. Bởi chưa ngộ đạo cho nên vô cửa không nổi. Đó là để cho quý vị hiểu rõ cái đó. Rồi giờ trường hợp này nè, trường hợp mà tổ muốn truyền y pháp cho ngài, mà trước hết là pháp, mà muốn truyền pháp là tổ đem kinh Kim Cang giảng cho ngài nghe. Và khi giảng kinh Kim Cang mà tại sao lại lấy y che hết mấy cái cửa sổ rồi không cho ai thấy hết, chi vậy? Đó phải là tại vì truyền pháp phải bí mật, phải không? Phải không? Bởi vì cái hoàn cảnh tổ là khác. Tổ biết rằng nếu mà có người nào mà hay ngài truyền cho ngài Huệ Năng, bị ngài Huệ Năng chưa cạo đầu mà lúc đó chỉ giảng đạo 8 tháng rồi lên cái truyền y bác quả đi chưa có cạo tóc nữa, thì như vậy thì làm sao mà chúng nó không chống đối? Cho nên ngài phải ghi hết, che kín hết, không ai thấy. Một thầy một trò để mà giảng ngài nghe ngài ngộ rồi cái là lé truyền pháp rồi cái lét đưa ra chỗ cao, đưa đi xuống, không dám trả. Còn mình bây giờ giả sử mình truyền cần che kính vậy không? Thành không? Nếu mà ví dụ như giờ tôi có cái đạo lý gì đó tôi muốn truyền cho Phước Hảo hay là mấy chú lớn lớn trong tay, tôi cần che kính lại vậy không? Bởi vì cái trường hợp đó là trường hợp đặc biệt phải giấu. Còn cái trường hợp thường thì cứ nói nghe hiểu, nhận hiểu rồi thì được đạo. Rồi giờ có một số người bắt trước nói là muốn truyền chỗ này là mất truyền nha, rồi cái kêu vô phòng nó che kín lại hết truyền đó. Nói tổ hồi xưa làm vậy đó, đó là y theo tổ. Y ra thì thiệt ra cái đó là đúng như câu mà gọi là ôm cây đợi thỏ hay là khắc mạng thuyền mò gương. Nó là thức là ngốc, ngốc chứ không phải là ngu nữa. Bởi vì cái chuyện hoàn cảnh người ta như vậy cho nên phải làm như vậy. Rồi bây giờ lại bắt chước cái mạch đó. Phật pháp nó không phải mạch, nhưng mạch là tại vì có những cái trường hợp quá đặc biệt cho nên nói nó mạch như vậy thôi. Thì như vậy là để quý vị hiểu rõ cái tinh thần truyền không phải là chỉ truyền khi nào một thầy một trò rồi truyền trong cái trường hợp mà đóng cửa rồi đó. Thế đó là cái quả chứ không phải đúng. Nhưng mà tổ hồi xưa làm vậy là tại vì cái người đặc biệt, cái người mà chưa ai tin tưởng mà giờ mình truyền thì tất nhiên cho họ biết là có hại. Vì vậy mà phải có các phương tiện đó. À, khi đó rồi ngài truyền truyền pháp tức là truyền bằng kinh Kim Cang. Cho nên tôi thường nói với quý vị nên là chúng ta đầu vào học kinh Kim Cang là để nhân kinh Kim Cang mà nhận ra được bản tánh. Rồi nhận được bản tánh rồi thì sau này ngài mới truyền cho. Mà khi truyền rồi thì ngài dặn sao những cái câu đây thì quý vị thấy tổ nói thật là gần. Ngài nói rằng nếu mà người học đạo mà không có biết được bản tâm thì học đạo vô ích. Nó học mà không được nhận được bản tâm thì học đạo học cái gì? Nó học đạo là cốt ngộ được bản tâm, mà không ngộ được bản tâm thì tức như mình học cái này chơi, nó chưa phải là học đạo. Còn nếu biết được bản tâm, thấy được bản tánh, đó là thầy của trời người, đó là trượng phu, đó là thầy của trời người, đó là Phật, tức là đủ 10 hiệu. Thì như vậy nên là người muốn thành Phật thì phải cứ như vậy đó mà tu. Nói như vậy rồi thì ngài dặn dò lục tổ sau này phải ráng mà nhận pháp rồi ngài mới truyền y truyền bát sao ráng gìn giữ. Rồi dặn xong một bài kệ nói rằng nếu mà người mà có cái chủng tử đạo lý đó đến thì phải ráng vì họ mà gieo giống, tức là làm phương tiện để cho họ khai ngộ. Thì chính nơi cái đất tâm của họ đó nó có sẵn đó, thì mình gieo cái hạt giống xuống thì cái quả từ đó nó phát triển, nó sinh khởi, không có khó. Còn nếu người mà chưa có cái chủng tử đó thì đã là không có chủng tử thì tức là không có gieo giống được. Còn nếu có gieo giống thì đã không có cái bản chủng tử thì làm sao mà khởi sanh được. Vì vậy cho nên nói rằng vô tánh diệt vô sanh. Tổ lại bảo: chưa đại sư Đạt Ma, ban đầu đến cõi này người đều chưa có tin, cho nên mới truyền cái y này để làm cái chính thể tức là cái thể để mà ta tin. Đời đời truyền nhau, pháp thì dùng tâm mà truyền tâm, đều khiến cho tự ngộ tự giải. Từ tổ Phật từ xưa Phật chỉ truyền cái bản thể tức là truyền pháp thôi. Thầy thầm sao bản tâm à, thành ra Phật cũng truyền cho mình cái bản thể, chư sư cũng truyền cho mình bản tâm, đó là cái chính yếu. Còn y và bát á, là cái đầu mối của sự tâm dành à, vậy thì nên dừng ngang nơi ngươi, chớ có truyền nữa. Nếu mà truyền cái y này á thì cái mạng của cái người nhận y á cũng như là sợi chỉ mặn vậy. Vì tại sao mà hồi xưa Tổ Bồ Đề Đạt Ma Sa lại truyền y truyền bát, rồi cái đời lục tổ ngũ tổ cấm không được truyền y nữa? Bởi vì ngay đời Tổ Bồ Đề Đạt Ma Sa chỉ nói có vài ba đứa đệ tử thôi, phải không? Cho nên cái người nào tội mình truyền cho họ để làm chứng, người sao họ tin. Rồi sau này từ ngũ tổ đã 500-700 người, rồi lục tổ là cả ngàn người nữa, thì bây giờ mình truyền một người thì bao nhiêu người kia họ gánh, họ gánh họ dành, thì tất nhiên đó là cái cơ hội để người đó mang họa. Cho nên sau này người nào được pháp rồi thì tự họ đi làm tổ, bảo họ ra đâu họ ở, họ truyền bá, chứ đừng có giao y họ. Giao y thì đó là giao cái quả cho họ đó. Đó là cái hoàn cảnh như vậy, phải hiểu rõ cái lý do. Chứ nhiều khi mình cứ cố chấp nói rằng hồi xưa tổ Bồ Đề Đạt Ma truyền y, truyền pháp, rồi truyền y pháp cho tổ Huệ Khả, rồi tổ tổ truyền nha cho tới 6 đời, sau này không truyền nữa, tức là nha nó hết tổ rồi. Tức là hết người hiểu rồi. Đó là cái lầm lớn. Bởi vì khi chưa có người hiểu, buộc lòng phải truyền như vậy để làm chứng cho người ta hiểu. Khi ví dụ như bây giờ ở đây, trong chúng ta có cả trăm người nghe chúng tôi giảng dạy, giả sử có một người nào đó mà tôi hỏi họ trả lời đúng, tôi nói là người này là chính đáng kế thừa cho tôi, thì nghe một câu nói như vậy thì quý vị tin người đó chưa? Tự nhiên tin rồi cần phải truyền cái gì nữa, thấy không? Người đó thì thiên hạ đều biết rồi. Vì vậy nên trong hội chúng sau này hội nào cũng từ 500 tới 1,000. Vì vậy mà nghĩa là người nào mà ngộ đạo gì đó thì tổ nói là cái ông đó đã, ví dụ như nó sáng mai đã chín rồi đó, thì nói về cái là thiên hạ hiểu rồi, đuôi nào tới truyền học, cái khỏi cái cần phải truyền y truyền gì hết. Đó là cái hoàn cảnh như vậy. Rồi người sau không biết là cái cố chấp, nó tại sao giờ không có truyền y, không có truyền bát. Nếu truyền y truyền bát để làm gì? Cái cốt là mình phải ngộ đạo. Cho nên nói là Phật Phật truyền nhau cái tâm thể đó đó, rồi tổ tổ truyền nhau cũng truyền cái bản tâm này, chứ không có gì lạ hết á. Vì vậy cho nên phải hiểu y với bát chỉ là cái để làm cái biểu tính bên ngoài, khi chưa có người biết. Còn khi người ta đã được biết rồi thì cái đó không cần thiết nữa. Ông phải đi nhanh, e người hại ông. Huệ Năng mới thưa rằng bây giờ con phải đi đâu? Ngài bây giờ giết em mà biết đi, giờ hỏi con phải đi đâu? Thì tổ bảo nếu ông gặp cái ấp hoài thì dừng, gặp cái ấp hội thì ẩn. Thì Huệ Năng canh ba lãnh được y bác, thưa rằng Huệ Năng này vốn là cái người nam nam trung chọn, không có biết được cái đường đi, làm sao mà ra được cái bến đò, cái cửa sở, gian khẩu tức là cái cửa đò, là cửa sông, làm sao ra được bến đò. Bởi vì con là cái người ở nhà quê, mà giữa đêm và giữa con đi, làm sao con biết đường ra bến đò đi. Thì ngũ tổ bảo, ông chẳng có phải lo, tôi tự đưa ông đi, thật là thầy trò. Nghĩa là như giữa học trò mà phải chịu cực như vậy đó. Giữa đêm tổ liền đưa đến cái bến đò Cửu Giang. Tổ bảo lên lên thuyền, ngũ tổ bèn cầm chèo tự chèo, tự qua chèo chèo. Huệ Năng thưa thỉnh và thượng ngồi, đệ tử nên chèo. Tổ bảo nên là ta đổ ông. Huệ Năng thưa khi mê thì thầy đổ, ngộ rồi thì con tự độ. Độ tên tuy là một, nhưng mà cái chỗ dùng nó không đồng. Huệ Năng sanh ở cái chỗ biên phương, tức là biên địa đó. Thường thường nói biên địa Hạ Tiện đó, thì ngài nói là sanh ở biên địa, cái ngôn ngữ nó không có đúng. Nhờ thầy truyền pháp nay đã được ngộ, chỉ nên tự tánh tự độ. Tổ bảo như thế như thế, về sau Phật pháp do ông mà được thạnh hành lớn, ông đi 3 năm tôi sẽ thệ thế, tức là tôi sẽ tịch. Nay ông đi cho vui, nỗ lực hướng về Nam, không có nên nói sớm Phật pháp sẽ gặp cái tai nạn. Gặp tai nạn đó là tổ dạy. Thì quý vị thấy thiệt ra lục tổ là cái người ở cái hoàn cảnh bị người ta khinh, mà ngủ tỏ thì dừng ngài ở cái chỗ tâm sáng. Vậy cái tâm sáng cho nên chính đáng truyền pháp, còn cái hình thức, cái dốt nát dân dân đó là cái bị người ta khinh. Mà người bị thiên hạ khinh mà truyền pháp làm tổ thì thiên hạ tức, thấy không? Bởi tức cho nên có thể hại. Vì vậy mà tổ phải cực khổ lén giữa đêm.